Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, hai cư dân Liêu Ninh bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, cảnh sát Vân Nam cố mưu hại người phụ nữ Tứ Xuyên lần thứ ba. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, hai cư dân Liêu Ninh bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hai cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 2 năm 2025 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông Kim Hiểu Phong, 65 tuổi, và bà Triệu Quế Bình, 71 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, trong khi đang nói chuyện với nhau trên đường phố. Viện Kiểm sát quận Đại Đông truy tố họ vào ngày 10 tháng 12 năm 2024 và tới ngày 20 tháng 2 năm 2025, Tòa án quận Đại Đông đưa họ ra xét xử. Luật sư đại diện của ông Kim và bà Triệu cùng người bào chữa gia đình của ông Kim là con gái ông đều yêu cầu tuyên trắng án đối với ông Kim và bà Triệu. Hai học viên này cũng tự mình bào chữa. Con gái ông Kim đã làm chứng về sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Công. Cô cho biết, cha cô là ông Kim trước đây là một người ích kỷ, không quan tâm tới bất cứ ai ngoài bản thân mình. Ông thường cãi nhau với người nhà và chỉ tập trung vào nhu cầu của riêng mình. Gia đình ông khi ấy ở trên bờ vực tan vỡ. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã từ bỏ những thói quen xấu và bắt đầu quan tâm tới bố mẹ vợ đang ốm yếu. Ông không còn từ chối khi người nhà hay bạn bè nhờ ông giúp đỡ. Ông còn ít quan tâm tới lợi ích cá nhân và khi mua sắm trực tuyến, ông không còn tức giận khi nhận phải sản phẩm lỗi. Trong phiên tòa, thẩm phán chủ tọa Trương Cự Đào và công tố viên Vương Vũ liên tục ngắt lời luật sư và các học viên. Vương buộc tội ông Kim và bà Triệu với tội danh sử dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật. Một cái cớ quy chuẩn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công. Bên bào chữa chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi pháp môn này là tà giáo. Con gái ông Kim cũng chỉ ra một thông báo chung do Văn phòng Tổng hợp của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Văn phòng Tổng hợp của Hội đồng Nhà nước và Bộ Công an ban hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2000 với tiêu đề Thông báo của Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc xác định và trấn áp các tổ chức tà giáo. Thông báo này liệt kê 14 tổ chức tà giáo, nhưng trong đó không hề có Pháp Luân Công. Thẩm phán Trương từ chối coi thông báo trùng này là chứng cứ chứng minh bị cáo vô tội và còn lớn tiếng nói. Làm sao có thể dùng thông báo này làm bằng chứng được? Phiên tòa kéo dài trong 4 giờ, ông Kim và bà Triệu hiện đang chờ phán quyết. Trong thời gian chờ phán quyết, ông Kim bị giam giữ tại Tòa án quận Đại Đông và bà Triệu bị giam giữ trong trại tạm giam số 1, thành phố Thẩm Dương. Trước lần bị bức hại mới nhất này, bà Triệu đã từng phải lao động cưỡng bức trong trại lao động vào năm 2001 và chịu án tù 1 năm vào năm 2016. Hầu hết những người ủng hộ bị cấm tham dự phiên xét xử. Ngày 20 tháng 2 năm 2025, người nhà và bạn bè của bà Triệu và ông Kim, số lượng lên tới vài chục người, đã tới phòng xử án lúc 8 giờ 30 phút, trước thời điểm phiên xét xử bắt đầu 30 phút. Khi thấy nhiều người ủng hộ, thẩm phán ngay lập tức gọi thêm pháp cảnh và cảnh sát làm nhiệm vụ ở bên trong và bên ngoài tòa án. Thẩm phán Trương quyết định chỉ để hai người ủng hộ của mỗi học viên được tham dự phiên tòa. Người bào chữa gia đình của ông Kim phản đối quyết định vi phạm pháp luật này và một pháp cảnh tuyên bố rằng ở bên trong không đủ chỗ ngồi. Con gái ông Kim nói có tới 40 chỗ ngồi. Vị pháp cảnh trả lời rằng những người tham dự phải ngồi cách nhau một khoảng trống. Con gái ông Kim cảnh báo rằng cô sẽ nộp đơn khiếu nại anh ta. Sau đó anh ta im lặng. Cô tiếp tục lặp lại quan ngại này với thẩm phán Trương. Cuối cùng, viên thẩm phán này cho phép thêm 5 người ủng hộ của mỗi học viên được tham dự phiên xét xử. Thẩm phán Trương hứa sẽ cho thêm nhiều người ủng hộ vào trong sau khi phiên tòa bắt đầu. Những người ủng hộ khác của ông Kim và bà Triệu phải đợi hơn 2 tiếng đồng hồ ở ngoài hành lang, nhưng không được vào trong. Chỉ tới lúc đó họ mới nhận ra viên thẩm phán kia đã lừa họ. Họ không còn lựa chọn nào khác nên đành phải rời khỏi tòa án. Sau đó một pháp cảnh tuyên bố rằng họ không còn muốn tham dự phiên tòa này nữa. Theo luật, mỗi người tham dự chỉ cần phải kiểm tra an ninh một lần. Tuy nhiên, thẩm phán Trương lại ra lệnh kiểm tra an ninh lần hai đối với con gái ông Kim và 14 người ủng hộ của ông Kim và bà Triệu. Một cảnh sát họ Tôn mang số hiệu 210662 kiểm tra túi đeo của con gái ông Kim từ trong ra ngoài. Cô ngăn anh ta lại và anh ta hét lên rằng bản thân đang làm nhiệm vụ kiểm tra an ninh. Cô yêu cầu anh ta đưa ra cơ sở pháp lý của việc kiểm tra này. Sau đó anh ta nói thẩm phán Trương nói chuyện với cô. Thẩm phán Trương cũng không đưa ra được cơ sở pháp lý và chỉ đạo cảnh sát họ Tôn kiểm tra nhanh bên trong túi của cô. Con gái ông Kim lập luận rằng ngay cả việc mở túi của cô một lần cũng là vi phạm pháp luật, vì những người bào chữa gia đình và luật sư phải được đối xử bình đẳng như những người đại diện hợp pháp của bị cáo. Theo luật thì luật sư và người bào chữa gia đình được miễn kiểm tra an ninh. Thế nhưng, thẩm phán Trương vẫn lệnh kiểm tra túi của con gái ông Kim lần thứ hai. Điện thoại di động và căn cước của cô cùng 14 người ủng hộ đều bị giữ trong suốt phiên tòa. Sau khi vào bên trong phòng xử án, những người ủng hộ bị bắt ngồi cách nhau một ghế trống. Yêu cầu từ chối bị bác bỏ. Cuối cùng thì thẩm phán Trương cũng cho bắt đầu phiên xét xử vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, muộn hơn 30 phút so với dự kiến. Ông Kim, luật sư và người bào chữa gia đình của ông đều yêu cầu từ chối thẩm phán Trương và công tố viên Vương. Thẩm phán Vương bác bỏ yêu cầu của họ và tuyên bố rằng bên bào chữa không có quyền đưa ra yêu cầu từ chối. Con gái ông Kim chỉ ra rằng, theo luật, tòa án phải cho hoãn phiên tòa ngay lập tức để thảo luận về yêu cầu từ chối và thẩm phán Trương không có thẩm quyền tự mình quyết định. Con gái ông Kim cũng lưu ý rằng, công tố viên Hồ Đan, người có tên trong cáo trạng, đã được sắp xếp có mặt tại tòa. Tuy nhiên, công tố viên Vương lại thay thế công tố viên Hồ Đan vào ngày hôm đó. Theo luật, bên bào chữa phải được thông báo trước về việc thay đổi công tố viên. Thẩm phán Vương đã không đưa ra phán quyết về những tuyên bố của con gái ông Kim. Công tố viên không chứng minh được cáo buộc chống lại bị cáo. Công tố viên Vương đã buộc tội ông Kim và bà Triệu với tội danh sử dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật. Nhưng bà ta không đưa ra được cơ sở pháp lý chứng minh hai vị học viên này đã vi phạm luật nào hoặc xác định họ đã gây ra tác hại gì cho cá nhân hay xã hội nói chung. Khi con gái ông Kim nhắc lại sự thật rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa pháp luân công hay gắn nhãn pháp môn này là tà giáo, công tố viên Vương nhấn mạnh rằng việc ông Kim và bà Triệu tu luyện pháp luân công cũng đủ để chứng minh họ vi phạm pháp luật. Công tố viên Vương không nêu chi tiết bằng chứng truy tố có liên quan như thế nào trong vụ án và chỉ nêu tên các bằng chứng, chẳng hạn như các kinh sách pháp luân công tịch thu từ nhà hai học viên này. Ngoài ra, bà ta không đưa ra chứng cứ gốc mà chỉ đưa ra ảnh chụp chứng cứ. Con gái ông Kim nhấn mạnh rằng chứng cứ do cảnh sát cung cấp cũng không được chấp nhận. Sau khi cha cô là ông Kim bị bắt, người của đồn công an Tuyển Viên hứa sẽ thả ông trong 3 ngày nếu ông nhận tội. Ông từ chối tuân theo và cảnh sát đã làm giả hồ sơ thẩm vấn. Bà Triệu tuyên bố rằng hồ sơ thẩm vấn của bà cũng hoàn toàn là bịa đặt, bởi bà chưa bao giờ nói như những gì nêu trong bản cáo trạng. Video thẩm vấn không được thẩm phán Trương cho trình chiếu trong phiên tòa, cho thấy rõ ràng bà Triệu không nói những gì mà bà bị cáo buộc đã thú nhận trong quá trình thẩm vấn. Ông Kim cũng làm chứng chống lại cảnh sát vì cáo buộc rằng ông phân phát tài liệu thông tin pháp luân công vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, khi ông đang đứng cạnh xe ô tô của mình và nói chuyện với bà Triệu vào ngày hôm đó. Thì năm cảnh sát mặc thường phục đã vây họ lại và bắt giữ họ. Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi ông Kim trong 3 tháng. Tuy nhiên, vụ bắt giữ có chủ đích được mô tả trong bản cáo trạng là một vụ bắt giữ tự phát sau khi cảnh sát bắt gặp ông đang phát tặng tài liệu chân tướng pháp luân công. Nhưng, vào ngày bị bắt, ông Kim không làm những việc như đã mô tả trong bản cáo trạng. Trước tình hình này, luật sư bào chữa và con gái ông Kim đã nhiều lần yêu cầu bác bỏ bằng chứng của bên công tố trong phiên tòa. Tuy nhiên, thẩm phán Trương đã bác bỏ yêu cầu của họ. Đối xử không công bằng với bị cáo. Công tố viên Vương đọc bản cáo trạng nhanh đến nỗi khó có thể nghe được nội dung bà ta đọc. Hai học viên và bên bào chữa yêu cầu bà lặp lại. Thẩm phán từ chối yêu cầu của họ, khiển trách họ và nói: "Sao tôi lại nghe bà ấy đọc rõ ràng đến thế?" Ông Kim đã mất ngủ hai đêm vì tình trạng sức khỏe. Ông nói bằng giọng yếu ớt khi đưa ra lời biện hộ. Chỉ có thế mà thẩm phán Trương hét vào mặt ông: "Để miệng ông sát vào micro. Ông nghe thấy tôi nói gì không? Sát micro vào." Thẩm phán Trương cũng liên tục ngắt lời hai học viên và người biện hộ của họ. Khi con gái ông Kim làm chứng chống lại cảnh sát vì bắt giữ cha cô mà không có cơ sở pháp lý, thẩm phán Trương mắng cô: "Tôi đã cho cô nói chưa?" Cô ấy trả lời: "Bà đã vi phạm luật ngay từ đầu phiên tòa. Phiên tòa này bất hợp pháp đối với những công dân tuân thủ pháp luật, trong khi chỉ vì họ thực hành đức tin của mình." Nghe cô nói xong, thẩm phán Trương im lặng. Tin tức thứ hai, cảnh sát Vân Nam cố mưu hại người phụ nữ Tứ Xuyên lần thứ ba. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Một phân cục công an ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam từ chối trả tự do cho một phụ nữ Vân Nam sau khi Viện Kiểm sát thành phố Lệ Giang đã hai lần trả lại hồ sơ của bà do thiếu chứng cứ. Một người trong cuộc tiết lộ rằng cảnh sát đang lên kế hoạch mưu hại bà lần thứ ba. Bà Du Toàn Phương, 56 tuổi, ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, cách Lệ Giang khoảng 500 dặm, bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, trong khi đang tới thăm con gái ở Lệ Giang. Cảnh sát Lệ Giang tin rằng bà đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở đó và đã giam giữ bà 15 ngày. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cảnh sát Lệ Giang tiếp tục giám sát hoạt động hàng ngày của bà Du và không để bà ra ngoài mà không có giám sát, sau khi họ để bà tại ngoại vào ngày 5 tháng 5 năm 2023. Bà sớm quay trở về nhà mình ở Bành Châu. Cảnh sát Lệ Giang gọi cho con gái bà Du vào ngày 4 tháng 7 năm 2023 và lệnh cho mẹ cô trở về Lệ Giang. Thế nhưng bà Du không tuân theo. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, Ủy ban khu phố nơi mẹ bà Du sinh sống đã tới gặp bà cụ và nói rằng đồn công an Lệ Giang đã gửi thư yêu cầu họ cho biết bà Du đang ở đâu. Để tránh tiếp tục bị bức hại, bà Du buộc phải sống cuộc sống này đây mai đó. Cuối tháng 7 năm 2024, bà bị cảnh sát Lệ Giang bắt và bị giam giữ trong trại tạm giam quận Cổ Thành ở Lệ Giang. Phân cục công an quận Cổ Thành đã gửi trường hợp bà Du tới Viện Kiểm sát thành phố Lệ Giang, nhưng Viện Kiểm sát này đã trả lại hồ sơ do không đủ chứng cứ. Cảnh sát tiếp tục gửi hồ sơ lần hai tới Viện Kiểm sát, nhưng lần này hồ sơ tiếp tục bị trả lại trong tháng 12 năm 2024. Theo những người trong cuộc, cảnh sát lại có kế hoạch sớm chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát lần thứ ba. Đây không phải lần đầu bà Du bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước đây, bà đã phải chịu án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị kết án 1 năm tù vào tháng 4 năm 2015. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.